Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 5 tháng 3 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tình trạng các tín hữu Kitô Copta sau cuộc cách mạng tại Ai Cập. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Islamabad, Pakistan. Pakistan công bố 3 ngày để tang cho vị bộ trưởng tôn giáo bị sát hại. Hôm thứ Năm vừa qua, chính phủ Pakistan đã tuyên bố 3 ngày để tang cho ông Shabat Bahati, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số, bị những người Hồi giáo cực đoan sát hại hôm thứ Tư vừa qua. Và hôm thứ Sáu mùng 4 tháng 3, ông Yusuf Raza Gilani, thủ tướng Pakistan, cũng đã ra lệnh kéo cờ rủ trên toàn quốc. Trong một thông cáo gửi cho ông Raymond Malik, bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Gilani đã lên án điều mà ông gọi là toan tính tận cùng của các lực lượng chống chính phủ nhắm vào các yếu nhân trong nước để thực hiện những ý đồ ma quỷ của họ. Ông Shabas Bahati, một người công giáo, là tín hữu Kitô duy nhất trong nội các Pakistan. Ông đã không ngừng tranh đấu cho việc bãi bỏ án tử hình, được quy định trong luật chống phạm thượng. Ông cũng đã luôn bênh vực nhóm Kitô thiểu số vốn đang là mồi của những cuộc bạo động thường xuyên. Lập trường này đã khiến ông bị các nhóm Hồi giáo cực đoan đe dọa giết chết trong những tháng vừa qua. Ông Bahati là người thứ hai trong số các chính trị gia hàng đầu tại Pakistan bị sát hại. Cách đây 2 tháng, ông Salman Taseer, tỉnh trưởng Punjab, cũng đã bị giết chết vì công khai yêu cầu tu chính luật chống phạm thượng. Trong thời gian vừa qua, nhiều giáo sĩ Hồi giáo và lãnh tụ các phong trào Hồi giáo cực đoan đã không ngừng lặp lại rằng Hồi giáo trọng thưởng những ai giết được những kẻ chối đạo hay những ai bênh vực họ. Vụ sát hại ông Shabas Bahati đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ tại Tây Phương. Tòa Thánh gọi đây là một tội ác với một mức độ nghiêm trọng không thể tả được. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã mạnh mẽ lên án cuộc sát hại, và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố rằng ông rất đau buồn và kêu gọi chính phủ Pakistan trừng trị các thủ phạm. Tin Jerusalem. Israel ca ngợi sự can đảm của Đức Thánh Cha vì đã nhìn nhận rằng dân tộc Do Thái không phải là những người đã giết Chúa Giê-xu. Hôm thứ Năm vừa qua, trong một lá thư gửi đến Đức Thánh Cha, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đã ca ngợi Đức Thánh Cha về những lời bình luận thần học của Ngài đối với trách nhiệm của dân tộc Do Thái trong vụ án của Chúa Giê-xu. Trong lá thư, Thủ tướng Israel viết rằng ông ca ngợi Đức Thánh Cha vì đã mạnh mẽ bác bỏ lời cáo gian đã từng được sử dụng như nguyên cớ để thù hận dân tộc Do Thái trong hàng bao thế kỷ. Ông Netanyahu hy vọng rằng lập trường rõ ràng và sự can đảm của Đức Thánh Cha sẽ củng cố các mối quan hệ giữa người Do Thái và các tín hữu Kitô trên toàn thế giới, cũng như giúp thăng tiến hòa bình và hòa giải giữa các thế hệ tương lai. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong tập 2 của cuốn sách có tựa đề Đức Giê-xu Nazareth mà một số trích dẫn đã được Tòa Thánh cho phổ biến hôm thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã tái khẳng định rằng không phải dân tộc Do Thái, xét như là một tập thể, đã giết Chúa Giê-xu. Vai trò của người Do Thái trong cái chết của Chúa Giê-xu đã từng là nguyên nhân dẫn đến nhiều căng thẳng giữa người Do Thái và các tín hữu Kitô, là những người trong hàng bao thế kỷ đã xem họ như những kẻ giết Chúa. Trong một thông cáo, Tòa Đại sứ Israel bên cạnh Tòa Thánh cũng cầu mong rằng cái nhìn tích cực của Đức Thánh Cha sẽ tạo cảm hứng cho người công giáo trên toàn thế giới. Thông cáo của Tòa Đại sứ Israel viết rằng, những lời của Đức Thánh Cha phù hợp với lập trường chính thức của giáo hội kể từ khi công bố tuyên ngôn Nostra Aetate về các mối quan hệ với Do Thái giáo hồi năm 1965. Tuyên ngôn đã mở đường cho cuộc đối thoại giữa hai tôn giáo. Được hãng thông tấn Pháp AFP phỏng vấn, giáo trưởng David Rosen, người đặc trách về cuộc đối thoại liên tôn của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, cho rằng cuốn sách của Đức Thánh Cha là một tài liệu quan trọng vì sẽ được hàng triệu người Công giáo trên thế giới đọc. Theo ông, phần lớn các tín hữu Công giáo không có một ý niệm nào về những gì đã được viết trong các văn kiện của Công đồng Vatican II. Nhưng khi Đức Giáo Hoàng lên tiếng thì chắc chắn sẽ có hàng triệu người đọc. Các quan hệ giữa quốc gia Israel và Tòa Thánh vẫn còn phức tạp vì những tranh chấp về quy chế pháp lý của các di sản Công giáo tại Thánh Địa, vì cuộc tranh luận về vai trò của Đức Pio thứ 12 trong cuộc sát tế người Do Thái trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, cũng như việc Israel sáp nhập Jerusalem và chiếm đóng các lãnh thổ Palestine. Tòa Thánh đã chờ đợi cho đến năm 1993 mới nhìn nhận quốc gia Israel. Tin Le Puy-en-Velay, Pháp Quốc. Tổng thống Pháp tuyên bố rằng Kitô giáo đã để lại cho nước Pháp một gia tài văn minh. Hôm thứ Năm vừa qua, nhân dịp viếng thăm thành phố Puy-en-Velay, miền Trung nước Pháp, Tổng thống nước này, ông Nicolas Sarkozy, tuyên bố rằng Kitô giáo đã để lại cho nước Pháp một gia tài văn minh tuyệt hảo. Puy-en-Velay là một khởi điểm lịch sử để khách hành hương đến Santiago de Compostela, Tây Ban Nha. Nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo tồn nền văn minh này, Tổng thống Pháp nói rằng gia tài này buộc các thế hệ hiện tại phải lưu truyền nó lại cho các thế hệ mai sau. Ông kêu gọi, chúng ta phải đảm nhận nghĩa vụ này không chút mặc cảm và xấu hổ. Theo Tổng thống Pháp, nghĩa vụ đầu tiên của người Pháp là phải bảo tồn và trùng tu gia tài văn minh này. Ông khẳng định rằng, bảo tồn gia sản này cũng chính là bảo vệ lịch sử của nước Pháp, là bên vực những biểu tượng rõ rệt nhất của bản sắc dân tộc. Đề cao sự đóng góp của Kitô giáo cho nền văn minh của nước Pháp, Tổng thống Sarkozy cho rằng, khát vọng sống chung với nhau cần phải đi đôi với ý chí bồi đắp gia tài văn minh về mặt tri thức, luân lý cũng như chính trị. Tổng thống Pháp nhấn mạnh, nước Pháp đừng bao giờ quên điều mình đang là và đã từng là chỉ vì thế giới thay đổi. Tin Vatican. Tổng thống Chile mời Đức Thánh Cha viếng thăm nước này. Sáng thứ Năm vừa qua, nhân dịp chính thức viếng thăm nước Ý, Tổng thống Chile ông Sebastián Piñera Echenique đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Trong cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha và Tổng thống Chile đã đề cập đến vấn đề gia đình và công cuộc phát triển. Ngoài ra, Tổng thống Piñera cũng đã đích thân mời Đức Thánh Cha viếng thăm Chile. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Tổng thống Chile nói rằng, dân chúng Chile luôn nhớ chuyến viếng thăm của Đức Gioan Paulo Đệ Nhị. Ông cho biết, khi ông ngỏ ý mời ngài viếng thăm Chile, Đức Benedicto nói rằng ngài đã 84 tuổi, không biết có thực hiện được chuyến viếng thăm không, nhưng ngài sẽ làm hết sức có thể. Riêng phòng báo chí Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, trong cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha và Tổng thống Chile đã đề cập đến những vấn đề như bảo vệ sự sống con người và gia đình, trợ giúp cho sự phát triển toàn diện, chiến đấu chống lại nghèo đói, tôn trọng nhân quyền, công lý và hòa bình xã hội. Cũng nhân dịp này, Đức Thánh Cha và Tổng thống Piñera đã nhìn nhận sự đóng góp tích cực của các tổ chức Công giáo trong xã hội Chile, nhất là trong việc thăng tiến nhân bản và đào tạo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các đức giám mục Phi Luật Tân đối thoại với các tôn giáo khác. Trong bài nói chuyện với các đức giám mục Phi Luật Tân, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, vì sự tiến bộ của nhân loại, cần phải đối thoại với các tôn giáo khác. Cũng trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc huấn luyện các linh mục, đào tạo giảng viên giáo lý và bảo vệ gia đình. Riêng về cuộc đối thoại liên tôn, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng, mặc dù tin chắc rằng Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Giáo hội vẫn tôn trọng tất cả những điều tốt đẹp trong các tôn giáo khác. Trích dẫn tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II về các mối quan hệ của giáo hội với các tôn giáo khác, Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội được mời gọi đối thoại một cách khôn ngoan và bác ái với các tín đồ của các tôn giáo khác mỗi khi có thể làm được. Theo Đức Thánh Cha, làm như thế, giáo hội góp phần gia tăng sự cảm thông hỗ tương và tiến bộ của nhân loại. Tin Praha, Tiệp. Cộng hòa Tiệp mừng lễ vị thánh nữ đã làm cho chế độ cộng sản tại nước này sụp đổ. Đức cha Dominic Duca, tổng giám mục Praha, đã khai mạc năm thánh kính nhớ thánh nữ Anna, người Bohemia, người được Đức Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong hiển thánh đúng năm ngày trước khi nổ ra cuộc cách mạng Nhung làm sụp đổ chế độ cộng sản tại Cộng hòa Tiệp. Thánh nữ Anna, mà năm nay giáo hội mừng kỷ niệm 800 năm ngày sinh, rất được tôn kính tại Tiệp vì những hoạt động bác ái đối với những người cùng khổ và sự bầu cử trong những lúc khó khăn. Ngày 12 tháng 11 năm 1989, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã tôn phong hiển thánh cho thánh nữ Anna. Cách đó đúng 5 ngày, công an cộng sản Tiệp đã đàn áp một cuộc biểu tình của sinh viên tại Praha. Cuộc đàn áp này đã làm phát sinh những cuộc biểu tình rộng rãi hơn, khiến đảng Cộng sản Tiệp đã tuyên bố rời bỏ chính quyền. Đối với người dân Tiệp, Thánh nữ Anna là một biểu tượng vì đã giúp lật đổ chế độ Cộng sản tại nước này. Tin Đài Loan. Giáo hội Công giáo tại Đài Loan kêu gọi chính phủ bãi bỏ án tử hình. Ông Chen Tao, Chủ tịch Hiệp hội những người Công giáo Trung Hoa phục vụ nhà tù tại Đài Loan, đã kêu gọi chính phủ nước này bãi bỏ án tử hình. Ông Chen đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi Bộ trưởng Tư pháp Đài Loan loan báo sẽ có những vụ xử tử mới trong những tuần lễ sắp tới. Ông Chen nói rằng chính phủ Đài Loan nên thay thế án tử hình bằng án chung thân để chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Đài Loan là một quốc gia trân trọng sự sống con người. Cách đây một tháng, Tổng thống Đài Loan, ông Ma Ying-jeou, nói rằng chính phủ sẽ giảm bớt con số những vụ xử tử trước khi xã hội đạt được một sự đồng thuận về vấn đề này. Tuy nhiên, hôm mùng 1 tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Đài Loan, ông Sang Yung-fu, loan báo rằng thời hạn 11 tháng triển hạn các cuộc xử tử sẽ chấm dứt trong tháng này. Tuy nhiên, với tất cả dè dặt, ông Sang giải thích rằng Bộ chỉ ra lệnh xử tử những tử tội nào không còn kháng án được nữa. Là người đã hoạt động trong các nhà tù từ 14 năm nay, ông Cheng kêu gọi chính phủ nên dành cho các tử tội một cơ hội để hoán cải. Người giáo dân 71 tuổi này nói rằng, vì đã từng xảy ra những vụ xét xử sai lầm trong tòa án, cho nên chúng ta không nên dùng án tử hình để quyết định về vấn đề sống chết của một người. Việc bãi bỏ án tử hình hiện vẫn còn là một vấn đề tranh cãi tại Đài Loan, vì nhiều người vẫn còn theo chủ trương mắt đền mắt, răng thấy răng. Hồi năm ngoái, Hội đồng Giám mục miền Đài Loan đã cho công bố một tuyên ngôn để khẳng định rằng án tử hình tuyệt đối không phải là một phương cách để giải quyết vấn đề phạm pháp. Các Đức Giám mục Đài Loan kêu gọi chính phủ bãi bỏ án tử hình và ngưng xử tử những người đang chờ đợi trong hành lang tử thần. Tin Jakarta, Indonesia. Giáo hội tại Indonesia lên án thái độ bất động của chính phủ trước các cuộc bạo động tôn giáo tại nước này. Cha Antonius Beni Susetio, thư ký điều hành của Ủy ban Giám mục về Đại kết và Đối thoại Liên tôn nói rằng, sở dĩ có các cuộc bạo động tôn giáo tại Indonesia là do lỗi của chính phủ, chứ không phải các tôn giáo. Theo cha Susetio, chính luật hiện hành vì thiếu khôn ngoan làm phát sinh những cuộc bạo động như thế. Cha khẳng định rằng, vấn đề không phải là không có sự hòa hợp giữa các tôn giáo, mà vì chính phủ dung túng những người gây ra bạo động. Linh mục thư ký điều hành của Ủy ban Đại kết và Đối thoại Liên tôn của Hội đồng Giám mục Indonesia nói rằng, chính phủ cần phải có hành động cứng rắn đối với những người gây ra bạo động. Cho tới nay, chính phủ vẫn giữ thinh lặng và không làm gì để chặn đứng các cuộc bạo động. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tình trạng các tín hữu Kitô Copt sau cuộc cách mạng tại Ai Cập do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, các tín hữu Kitô Copt tại Ai Cập đã tích cực tham gia vào cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài của Tổng thống Hosni Mubarak. Ngay từ đầu, khi bùng nổ cuộc cách mạng, mặc dù các nhà lãnh đạo giáo hội chính thống cũng như công giáo Ai Cập kêu gọi các tín hữu tránh tham gia các cuộc biểu tình, nhiều tín hữu đã tích cực sát cánh bên cạnh anh em Hồi giáo trong cuộc đấu tranh để buộc nhà độc tài Mubarak phải từ chức và ra đi. Nhưng liệu sự ra đi của ông Mubarak có mang lại nhiều tự do hơn cho các tín hữu Kitô Copt không? Theo một bài báo của tác giả Mary Abdel Massi được phổ biến trên trang mạng The Assyrian International News Agency, tức hãng thông tin thế giới của giáo hội Assyri, thì dường như cuộc cách mạng vừa qua đã không mang lại lợi ích nào cho cộng đồng Kitô Copt thiểu số tại Ai Cập, và trái lại, còn làm cho tình trạng của họ ra tồi tệ hơn. Sau cuộc nổi dậy cách đây hơn một tháng, cảnh sát vốn đã từng bảo vệ các tu sĩ đã rời bỏ diệm sở của họ. Một trong các tu viện chính của giáo hội chính thống Copt đã bị các tù nhân trốn thoát khỏi tù tấn công, và 6 tu sĩ tại một tu viện khác đã bị thương tích khi tu viện bị những người Ả Rập có vũ trang và những tên cướp tấn công. Các tu sĩ đã xin sở cảnh sát giúp đỡ, nhưng các vị được trả lời rằng cảnh sát không thể giúp đỡ được. Các tu sĩ cũng đã kêu gọi quân đội, nhưng cũng được trả lời rằng các vị phải tự vệ trước khi quân đội có thể gửi người đến tiếp cứu. Chính vì vậy mà các tu sĩ đành phải tự xây tường xung quanh các tu viện để tự vệ. Thế rồi, ngày 20 tháng 2 vừa qua, quân đội lại tấn công tu viện thánh Makarios ở Alexandria, cách thủ đô Cairo khoảng 10 cây số. Bài viết được phổ biến trên trang mạng của giáo hội Assyri cho biết, quân đội đã sử dụng khí giới hạng nặng để tấn công vào tu viện. Sau cuộc tấn công, quân đội đã đột nhập vào tu viện. Một tu sĩ bị bắn, trên 10 vị khách bị đánh đập tàn nhẫn. Quân đội đã phá hủy các bức tường và một phần của tu viện. Họ cũng tịch thu các đồ vật trong tu viện. Khoảng 2 ngày sau, với 5 xe thiết giáp, nhiều xe có trang bị cơ giới và máy ủi, quân đội lại tiến đến tu viện Thánh Bishwai ở Wadi El Nadroun. Tu viện có từ thế kỷ thứ 5 này, nằm cách Cairo khoảng trên 100 cây số. Cuộc tấn công dã man của quân đội vào tu viện Thánh Bishwai đã kéo dài 30 phút. Sau cuộc tấn công, quân đội đã tràn vào tu viện, có 8 người bị thương và 4 người bị bắt giữ. Quân đội nói rằng họ không tấn công vào tu viện Thánh Bishwai, nhưng chỉ phá hủy một số bức tường được xây trên công thổ. Họ cũng ra một số tuyên ngôn nói rằng họ yêu cầu phải tôn trọng tự do và sự thanh sạch của những nơi thờ phượng của mọi người dân Ai Cập. Tuy nhiên, vì các tu sĩ cảm thấy dễ trở thành đối tượng của những cuộc tấn công bạo động của các tù nhân vượt ngục, những người Hồi giáo cuồng tín cũng như chính quân đội, cho nên các vị đã tổ chức một cuộc tọa kháng tại tu viện. Ngoài ra, hàng ngàn tín hữu Kitô Cốp cũng tổ chức những cuộc biểu tình ôn hòa tại nhà thờ chính tòa Cốp ở Cairo, và sau đó tuần hành đến quảng trường Tahrir, nơi đã diễn ra cuộc cách mạng buộc Tổng thống Mubarak phải ra đi. Một tác giả viết trên trang mạng Catholic Online tại Hoa Kỳ rằng, ông không thể tưởng tượng được sự đau khổ và nỗi thất vọng của các tín hữu Kitô Cốp tại Ai Cập. Những người lẽ ra phải bảo vệ họ lại bắt giữ, đánh đập và sát hại họ. Đây là lý do làm cho chiến tranh bùng nổ. Nhưng các tín hữu Kitô Cốp không đáp trả bằng bạo động, họ chỉ tỏa kháng và biểu tình. Các bất công mà các tín hữu Kitô Cốp đang gánh chịu cho chúng ta thấy rằng các chính phủ thường lạm dụng quyền hạn của họ đối với người công dân. Điều này lại càng tệ hại hơn khi quyền lực lại nằm trong tay những thành phần cực đoan hay các chế độ độc tài. Thực ra, chức năng của chính phủ là để phục vụ, bảo vệ công dân của mình. Một khi các chính phủ lấy sự dối trá hay vũ lực để đàn áp dân chúng, họ đánh mất uy tín tinh thần và như vậy không còn chính đáng nữa. Đoạn 1903 trong sách giáo lý của Giáo hội Công giáo khẳng định rằng, quyền bính chỉ được hành xử một cách hợp pháp nếu nó tìm kiếm công ích của nhóm liên hệ và sử dụng những phương tiện hợp luân lý để đạt mục đích đó. Nếu các nhà cầm quyền ban hành những điều luật bất chính hoặc đưa ra những biện pháp trái với trật tự luân lý, thì những quy định đó không thể bắt buộc lương tâm con người. Trong trường hợp đó, quyền bính không còn là quyền bính nữa, mà biến thành một sự lạm dụng bị ổi. Những gì đã xảy ra cho các tu viện Cốp trên đây có thể báo hiệu một tương lai không mấy sáng sủa cho giáo hội tại đây trong thời hậu Mubarak. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về tình trạng các tín hữu Kitô Cốp sau cuộc cách mạng tại Ai Cập. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi một vài đặc điểm của nếp sống tử tế người Kitô qua thư Một Vụ Mùa Chay năm 2011 của Đức Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho. Đức Giám Mục đã viết như sau. Anh chị em rất thân mến, mùa chay năm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị em cách đặc biệt về một số thao thức của nhiều người trong giáo hội tại Việt Nam, biểu lộ qua Đại hội Dân Chúa, để chúng ta dâng những hy sinh hẳn mình, cầu nguyện cho giáo hội tại Việt Nam, và nhất là cho giáo phận Mỹ Tho của chúng ta. Giáo hội tại Việt Nam được tiếng là một trong những giáo hội sinh động nhất tại Á Châu. Những người ngoại quốc đến viếng thăm giáo hội tại Việt Nam đều nhận định như thế. Có rất nhiều lý do, và sự mộ đạo và tinh thần hiếu khách của giáo dân là chính yếu. Ai đã tham dự đêm diễn nguyện và chầu thánh thể tại La Vang dịp bế mạc năm thánh vừa qua đều nghĩ rằng giáo hội tại Việt Nam quả thật là tốt đẹp và sốt sắng. Tuy nhiên, xét về một phương diện khác, có lẽ giáo hội tại Việt Nam còn thiếu chiều sâu cần thiết. Chiều sâu đó chính là việc bám rễ, ăn rễ sâu vào mầu nhiệm Chúa Kitô, hay nói cách khác, chính là sự thấm nhuần tinh thần phúc âm của Chúa nơi các Kitô hữu, kể cả linh mục và tu sĩ. Dường như tâm và trí chúng ta chưa thấm đẫm tin mừng. Đức tin của đa số còn mỏng giòn, chưa có ảnh hưởng sâu sắc trên đời sống thực tế, chưa có tác động mạnh mẽ và tích cực vào sinh hoạt xã hội. Mặc dù lịch sử của giáo hội tại Việt Nam rất huy hùng với đông đảo các thánh tử vị đạo, đức ái Kitô giáo ở Việt Nam có tiến triển so với trước đây, nhưng vẫn chưa bộc lộ rõ nét tình yêu của Thiên Chúa một cách cụ thể cho mọi người chung quanh. Ngày nay, không có nhiều người Việt gọi đạo của chúng ta là đạo của những người yêu thương nhau như thuở ban đầu tại Phố Hiến thuộc giáo phận đàng ngoài. Chúng ta có cố gắng làm việc từ thiện nhiều hơn trước, nhưng trái tim của chúng ta vẫn chưa giống trái tim Chúa Giêsu. Những tình cảm hận thù và ghen ghét vẫn còn đè nặng trên tâm trí chúng ta. Sự kiêu căng và ích kỷ vẫn còn chi phối tâm hồn chúng ta, khiến chúng ta thiếu bác ái, thậm chí thiếu cả công bằng và sự tôn trọng nhân phẩm và tự do của người khác. Đời sống đức tin của nhiều người Công giáo Việt Nam dễ bị chao đảo trước thời cuộc, trước những khó khăn và thử thách của thời đại. Đời sống đạo của nhiều thanh niên thiếu nữ bị xói mòn bởi những lôi cuốn của danh lợi thú. Trước trào lưu tục hóa rất mạnh mẽ và đáng sợ của thế giới hôm nay, liệu đức tin của nhiều người có đứng vững được chăng? Nhiều giáo dân muốn giáo hội củng cố đức tin cho họ, nuôi dưỡng niềm tin sâu sắc và bền vững. Nuôi dưỡng niềm tin sâu sắc và vững bền cho họ. Nhiều người đặt vấn đề về việc dạy vô lý hiện nay trong các giáo xứ, việc giảng dạy trong thánh lễ và việc cử hành phụng vụ. Nhiều người ước ao được lời Chúa và giáo huấn của giáo hội soi sáng trong những vấn đề cụ thể của cuộc sống hàng ngày. Làm thế nào để sống tốt trong một xã hội đầy cám dỗ và cạm bẫy? Nhiều người rất muốn sống đạo tốt, muốn được gặp gỡ Chúa trong nhà thờ và trong cuộc sống. Lòng trông cậy của các thành phần dân Chúa vẫn còn khá vững mạnh. Họ ước ao, họ chờ đợi giáo hội canh tân đổi mới. Nếu giáo hội không đáp ứng niềm hy vọng của họ, làm cho sự chờ đợi và những ước vọng chính đáng của họ mòn mỏi, thì một ngày nào đó sẽ có nhiều người trong họ không còn tha thiết với các giá trị tin mừng, không còn cảm thấy niềm tin Kitô giáo là cần thiết nữa. Vậy giáo hội là ai? Giáo hội không chỉ là các cha các thầy. Giáo hội không chỉ là bộ máy tôn giáo đang hoạt động với ít nhiều công suất. Giáo hội là cộng đoàn những người tin vào Chúa Kitô. Giáo hội bao gồm tất cả chúng ta, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân. Tất cả chúng ta làm thành giáo hội, tất cả chúng ta đều phải cố gắng, tất cả chúng ta đều phải cùng nhau hun đúc niềm tin cho thật vững chắc, nuôi dưỡng lòng bác ái cho thật sâu xa, củng cố niềm hy vọng cho thật bền bỉ. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để Chúa Thánh Thần soi sáng và giúp đỡ. Theo thống kê mới nhất của Tòa Thánh Vatican, hiện nay con số người Công giáo trên thế giới đã lên tới 1,181,000,000. Thật đáng vui mừng và tạ ơn Thiên Chúa. Điều chúng ta mong mỏi là dân Chúa mỗi ngày một thêm đông số. Số người Công giáo tại Việt Nam là khoảng 6,000,000, ước tính khoảng 7% dân số. Chúng ta không thể hài lòng với con số này. Hãy cố gắng loan báo tin mừng để mỗi ngày có thêm người nhận biết Chúa. Có một điều rất quan trọng mà nhiều người bận tâm, đó là phẩm chất của các Kitô hữu. Trong Đại hội Dân Chúa vừa rồi, nhiều người ưu tư về phẩm chất của đời sống đạo, phẩm chất của các thành phần dân Chúa, đặc biệt là của các giáo sĩ và tu sĩ. Một trong những ước mong lớn nhất và rõ nét nhất của đại hội là kinh tân hàng giáo sĩ. Ai cũng biết, giáo hội không chỉ là giáo sĩ, tu sĩ, nhưng ai cũng mặc nhiên hay minh nhiên công nhận là nếu hàng giáo sĩ tốt, thì bộ mặt của giáo hội sẽ sáng sủa hơn nhiều. Không ai phủ nhận những cố gắng rất lớn của nhiều linh mục, nhờ đó chúng ta mới có được một giáo hội tại Việt Nam như hôm nay. Thậm chí có những linh mục thực sự là những của lễ hy sinh dâng lên cho Chúa. Chúng ta không quên ơn các ngài và giúp đỡ các ngài những lúc bệnh tật đau yếu. Nhưng có lẽ nhiều người trong chúng ta đều cảm thấy rõ là nhiều linh mục chưa đáp ứng nổi những yêu cầu của thời đại, chưa đáp lại đúng mức những yêu cầu của sứ vụ mục tử. Nhiều người đặt vấn đề canh tân việc đào tạo linh mục trong chủng viện bằng cách nói lên những ước mong, những chờ đợi của mình nơi các linh mục. Ước mong thì nhiều, nhưng đáp ứng còn giới hạn. Cũng có nhiều ước muốn hơi quá đáng, vì dù sao thì linh mục vẫn là con người, không phải là thiên thần. Nhưng nói chung, những đòi hỏi của người giáo dân thật là chính đáng, khi họ chờ đợi nơi linh mục trước hết là tình yêu siêu nhiên của người mục tử đối với các con chiên. Họ chờ đợi nơi người linh mục tư cách đúng đắn của người lãnh đạo tinh thần. Họ muốn linh mục là người của Chúa, là những người sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Họ chờ đợi nhiều nơi việc giảng dạy của linh mục là thầy dạy đức tin, dạy yêu thương và hy vọng. Họ chờ đợi được linh mục nuôi dưỡng bằng lời Chúa và các bí tích. Họ cảm thấy mình bị suy dinh dưỡng vì thiếu của ăn thiêng liêng do linh mục cung cấp. Vậy anh chị em hãy cầu nguyện thật nhiều cho sự canh tân việc đào tạo nơi chủng viện. Vì hiện nay, giáo sư thì nhiều, nhưng các nhà đào tạo đúng nghĩa thì vẫn còn thiếu. Hãy cầu nguyện cho các đại chủng viện, cách riêng cho các thầy đại chúng sinh cố gắng nhiều hơn nữa, đặc biệt là về phương diện tu đức, về đời sống nội tâm. Lúc nào linh mục cũng cần sức mạnh tâm linh, cần nội lực mạnh mẽ để chu toàn sứ vụ. Nhưng ngày nay hơn bao giờ hết, thiếu nội lực, người linh mục không thể nào đứng vững được. Nội lực đó hoàn toàn xây dựng trên đời sống cầu nguyện, do sự tiếp sức của thần lực Chúa Kitô mà linh mục nhận lãnh khi gặp gỡ với Chúa. Linh mục phải là con người cầu nguyện. Cái thiếu lớn nhất hiện nay nơi linh mục phải chăng là thiếu cầu nguyện? Giáo hội không chỉ là linh mục, nên chúng ta cũng không nên dồn hết trách nhiệm trên linh mục, để tránh trở thành bất công và đòi hỏi quá đáng nơi những con người cũng bằng xương bằng thịt như chúng ta, trong khi chúng ta không mãi mãi cố gắng. Tôi vẫn thường xuyên xét mình xem có đòi hỏi nơi các linh mục quá mức đang khi bản thân mình không cố gắng đủ, và tôi cũng mời gọi anh chị em tu sĩ, giáo dân cùng xét mình với tôi. Có những anh chị em giáo dân rất khó tính, hay phê bình chỉ trích, không khen ai bao giờ, không bao giờ khích lệ người khác. Anh chị em cũng là những chi thể sống động của thân thể Chúa Kitô là giáo hội. Ấy vậy mà đa số anh chị em còn rất thụ động trong đời sống đạo và trong các sinh hoạt của giáo xứ, giáo phận. Công đồng Vatican thứ hai làm nổi bật vai trò của anh chị em, đề cao chức tư tế cộng đồng của anh chị em. Anh chị em được tham gia vào chức tư tế, tiên tri và vương đế của Chúa Kitô. Ấy thế mà giáo hội tại Việt Nam hiện nay, nhiều nơi vẫn còn màu sắc giáo sĩ trị. Lỗi phần lớn là tại các linh mục, ít khi mời gọi sự cộng tác của anh chị em. Nhưng anh chị em cũng có phần trách nhiệm không nhỏ. Nhiều anh chị em giáo dân vẫn còn thiếu sự hăng say trong những công việc chung của giáo xứ, rất ngại góp phần xây dựng giáo xứ và giáo phận. Chúng ta bước vào mùa chay là mùa của hy sinh và phấn đấu. Muốn canh tân giáo hội, tất cả chúng ta đều phải cố gắng. Hãy chết đi cho con người cũ, con người ích kỷ và hưởng thụ của mình. Hãy mặc lấy con người mới đầy tình yêu và sự năng động trong thần khí phục sinh. Cầu chúc tất cả anh chị em một mùa chay sốt sắng, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Tòa Giám mục Mỹ Tho ngày 25 tháng 2 năm 2011. follow Bùi Văn Độc, giám mục giáo phận.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu lần trước, giáo lý do Cyrilô giám mục thành Alexandria đưa ra đã được thảo luận và chấp nhận trong công đồng chung Ê-phê-sô năm 431 liên quan tới Kitô học một cách trực tiếp và nền tảng. Nó là nỗ lực sâu xa nhằm giải thích việc nhập thể của ngôi lời như đã được loan báo trong Kinh Tin Kính của công đồng Nicea, với việc trình bày sự hiệp nhất của hai bản tính theo kiểu hiệp nhất thể của ngôi lời, và với khẳng định liên quan tới sự trao đổi các đặc thù giữa hai bản tính nơi Chúa Kitô. Dưới khía cạnh giáo lý, vấn đề chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, nghĩa là sự hợp pháp của tước hiệu Theotokos, được gắn liền và tùy thuộc các nhân tố giáo lý này. Nhưng không thể coi nó là một hậu quả đơn sơ của các nhân tố ấy, bởi vì nó là một vấn đề riêng biệt, và bởi vì trong các tài liệu, chức là mẹ của Đức Maria được hiểu trong nghĩa riêng, xem ra chính là chìa khóa của việc giải thích mầu nhiệm nhập thể, minh giải và khiến cho sự hiệp nhất của hai bản tính theo kiểu hiệp nhất thể được hiện thực. Có thể tóm gọn giáo lý của Thánh Cyrilô và của các nghị phụ Ê-phê-sô về sự nhập thể của ngôi lời vào các khẳng định sau đây. Thứ nhất, hai bản tính, thiên tính và nhân tính, khác nhau, nhưng mỗi bản tính đều hoàn toàn trong các đặc thù riêng tư, quy hướng về cùng một đơn vị đích thực qua sự đồng quy nhiệm màu, không thể diễn tả nổi, và làm thành một Đức Giê-xu Ki-tô duy nhất, một người con duy nhất. Nhưng trong sự kết hợp nơi Chúa Giê-xu, các đặc thái chuyên biệt của mỗi bản tính vẫn tồn tại nguyên vẹn. Thứ hai, sự hiệp nhất của hai bản tính xảy ra trong chính tử cung của mẹ Maria, khi ngôi lời kết hợp nhân tính với chính mình theo sự hiệp nhất thể. Rõ ràng là từ kiểu trình bày giáo lý này trong công thức kết hợp theo sự hiệp nhất thể, từ hiệp nhất thể có nghĩa thần học mới của sự hiện hữu thực sự, chứ không phải là bản thể. Hiệu quả là được phép có sự trao đổi các đặc điểm giữa hai bản tính, và được phép khẳng định rằng, như là đấng nhập thể, ngôi lời đã được sinh ra bởi một người đàn bà, đã khổ đau, chết đi, sống lại và lên trời. Đó đã là ý nghĩa của từ subsistenza, hiện hữu thực sự, được gán cho từ hypotasi, hiệp nhất thể. Nó đã cho phép các nghị phụ công đồng chung Ê-phê-sô coi suy tư của Thánh Cyrilô liên quan tới sự hiệp nhất hai bản tính nơi Đức Kitô là hoàn toàn trung thành với Kinh Tin Kính của công đồng Nicea, chấp nhận tính cách hợp pháp của việc trao đổi các đặc thù giữa hai bản tính, và coi chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria là có nền tảng và đúng đắn. Các lý do sâu xa của chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria nổi bật trong việc giải nghĩa rõ ràng việc sinh ra làm người của ngôi lời, tức là việc ngôi lời được thụ thai và sinh ra bởi một người đàn bà. Thật thế, đấng đã được Thiên Chúa Cha sinh ra, được sinh ra bởi một người đàn bà, theo thịt xác, không phải trong nghĩa thiên tính của người đã bắt đầu sự hiện hữu trong đức trinh nữ, mà bởi vì đã hiệp nhất nhân tính với người theo sự hiệp nhất thể, tức theo sự hiện hữu thực sự, nên người đã được sinh ra bởi một phụ nữ. Vì thế, ta thường giảng là người đã sinh ra theo thịt xác. Thật ra không phải bất cứ một người nào đó đã được sinh ra trước bởi Đức Nữ Trinh, rồi ngôi lời của Thiên Chúa mới tự tháp nhập vào người ấy. Nhưng ngôi lời hiệp nhất với nhân tính trong cùng cung lòng Đức Trinh Nữ, và được gọi là trưởng tử theo thịt xác, trong nghĩa người đã kết hiệp một cách sâu xa với mình việc sinh ra thân xác người. một cách độc lập với điểm Kitô học rõ ràng này và chỉ gián tiếp liên quan tới Thánh Mẫu học. Phần cuối cùng lá thư thứ hai của giám mục Cirilo chứa đựng một lời công bố rõ ràng chức làm mẹ Thiên Chúa và sự hợp pháp của tước hiệu Theotokos. Thánh Cirilo viết, tước hiệu này rao giảng giáo lý đức tin chắc chắn nhất. Tước hiệu này chúng ta tìm ra rằng các thánh giáo phụ đã giữ gìn. Thật vậy, các vị đã không nghi ngờ gọi đức trinh nữ thánh là Theotokos, mẹ của Thiên Chúa, không trong nghĩa bản thể và thiên tính của ngôi lời khởi đầu nguồn gốc từ đức trinh nữ Maria, nhưng có nghĩa là người đã lấy ra từ mẹ thân xác thánh thiện, được linh hồn thông minh kiện toàn và kết hợp hiệp nhất thể với thân xác đó, được gọi là sinh ra theo thịt xác. Đây là văn bản quan trọng nhất cả trên bình diện tín lý về chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria đã được công đồng chung Efeso chấp thuận đối với việc trực tiếp rõ ràng công bố tước hiệu Theotokos, cũng như đối với giá trị các nguồn tài liệu từ đó nó phát xuất, tức là đức tin vững vàng nhất và các giáo phụ, và đối với việc loan báo nội dung giáo lý chính xác và sâu xa của nó. Liên quan tới khía cạnh cuối cùng này, cần phải nói rằng ý nghĩa tước hiệu Theotokos có thể suy diễn ra một phần từ chính đấng sinh ra, bao gồm toàn tiến trình chuyển sinh của việc thụ thai và sinh nở, và một cách thấu triệt từ các xác định giáo lý minh giải nó. Thiên tính của ngôi lời đã không bắt đầu từ Đức Maria và đã nhận được nơi mẹ và từ mẹ nhân tính trọn vẹn mà ngôi lời đã nhận làm của mình qua sự hiệp nhất thể. Như thế, trên bình diện thần học, Theotokos không có nghĩa là đấng sinh ra thiên tính, mà có nghĩa là đấng sinh ra ngôi lời nhập thể. Chúng ta có thể kết luận giáo lý của công đồng chung Efeso liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria với mấy nhận xét sau đây. Thứ nhất, về đề tài nhập thể của ngôi lời, cũng như đề tài chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, nỗi bận tâm giáo lý và viễn tượng, trong đó cả hai mầu nhiệm được đọc hiểu liên quan tới chính bản chất và các phương cách của chúng, nghĩa là liên quan tới khía cạnh khách quan và bản thể học đối với đức tin của công đồng chung Nicea, trong khi mục đích cứu độ học của cả hai mầu nhiệm chỉ được nhắc sơ qua. Điều này đặc biệt là đối với chức làm mẹ Thiên Chúa. Con người của chính Đức Maria và nhiệm vụ của mẹ trong công trình cứu chuộc đã không là các đề tài được công đồng nhắm thảo luận. Tuy tuyên bố rằng việc nhập thể của ngôi lời và chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria là các mầu nhiệm không thể diễn tả và giải thích được, nhưng trước hết và một cách triệt để, công đồng chung Efeso đã cố gắng minh giải các mầu nhiệm này một cách lý sự, làm sao để chúng trung thực với đức tin đã được loan báo trong các kinh tin kính. Tất cả các cố gắng suy tư thần học khác, từ Thánh Agostino cho tới Thánh Thomas, từ công đồng chung Efeso cho tới công đồng chung Vatican II, đều khởi hành từ các luận đề của Thánh Cirilo và một cách cụ thể lập lại chúng. Ngoài ra, chúng còn có giá trị tổng kết và đào sâu các lý luận của các nghị phụ Nicea và Tân Nicea liên quan tới vấn đề này và đạt ranh giới những gì có thể nói về hai đề tài này. Nhận xét thứ hai, trong công đồng Efeso, chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria đã chỉ được xem xét trong lúc nòng cốt của tiến trình chuyển sinh, tức của lúc thụ thai và sinh con. Mọi khía cạnh khác liên quan tới sự phát triển tâm lý và sư phạm của việc làm mẹ, như tương quan giữa hai mẹ con, đều xa lạ đối với các suy tư và sự nhạy cảm của công đồng. Nhận xét thứ ba, hơn là minh giải toàn triều kích và các viễn tượng kinh thánh khác nhau của chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, suy tư thần học của công đồng chung Efeso dừng lại và trong cụ thể kết thúc với văn bản dẫn nhập phúc âm của Thánh Sử Gioan và nhắc sơ đến văn bản thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat chương 4 câu 4 và câu 5 và văn bản phúc âm Thánh Matthew đề cập đến người mẹ đồng trinh. Tất cả những điều này là do mục đích của cuộc tranh luận của Thánh Cirilo nhằm mục đích giải thích và trung thành với văn bản kinh tin kính của công đồng chung Nicea. Nhận xét thứ bốn, mặc dù các nghị phụ Cappadocia và Constantinople I đã phát triển giáo lý về Chúa Thánh Thần, tài liệu của công đồng chung Efeso đã không hề nhắc tới Chúa Thánh Thần trong chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Điều này có thể xác định mục đích hoàn toàn có tính cách lý luận và các nghị phụ công đồng Efeso đương đầu với vấn đề và tính cách chuyên biệt khi thảo luận nó. Nhận xét thứ năm, việc long trọng công bố sự hợp pháp của tước hiệu Theotokos và các nội dung vinh hiển hệ lụy tới Đức Maria đã khiến cho từ công đồng chung Efeso trở đi, chức làm mẹ Thiên Chúa trở thành một tước hiệu duy nhất diễn tả chức vị cao sang và vinh quang đối với mẹ của ngôi lời nhập thể. Đức Theotokos được nghe, diễn tả và khẩn cầu như là nữ vương và bà Chúa, vì Đức Maria là mẹ của vua và Chúa Giêsu Kitô. Tình hình xã hội chính trị của đế quốc Byzantine và việc đánh giá văn hóa của môi trường Byzantine trong đó đã phát triển trước hết lòng sùng kính đối với Đức Maria mẹ Thiên Chúa, chắc chắn đã góp phần vào việc trao ban cho tước hiệu Theotokos chiều kích chiến thắng của chức làm mẹ Thiên Chúa. Nó khiến cho người ta quên đi thực tại khiêm hạ theo tinh thần tin mừng của trinh nữ Maria, nữ tỳ của Thiên Chúa trong vài thế kỷ.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Gian qua mau mà còn đầy bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tủi hờn đắng cay. Một đời miệt mài thì lầm than dại dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn buông tròn. Niềm cậy trông Chúa thương đời con. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ đầy cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày cuối cùng.
Ngày kia, con lừa của một nông dân bị rơi xuống giếng. Con vật kêu la thảm thiết, và người nông dân không biết phải làm gì. Cuối cùng, vì con lừa cũng đã già yếu, và dù sao cái giếng cũng phải phá đi, nên ông thấy việc cứu con vật cũng không đem lại ít lợi gì nhiều. Ông mời tất cả hàng xóm đến và nhờ mỗi người giúp một tay. Họ cầm xẻng lên và bắt đầu lấp miệng giếng. Mới đầu, chú lừa ý thức điều gì đang xảy ra và kêu la dữ dội. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của mọi người, con vật im bặt. Sau khi đổ thêm vài xẻng đất, người nông dân nhìn xuống đáy giếng và sửng sốt vì điều đang chứng kiến. Cứ sau mỗi xẻng đất đổ lên người nó, chú lừa làm một cử chỉ thật đáng kinh ngạc. Nó lắc mạnh người cho đất rơi xuống rồi trèo lên đó. Trong khi những người hàng xóm tiếp tục đổ đất lên con vật, nó cứ lắc mạnh người và trèo lên. Chẳng bao lâu, mọi người kinh ngạc khi thấy chú lừa trèo ra khỏi giếng và cất bước chạy đi. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời có lúc sẽ tạo nên những hầm hố, xô đẩy bạn xuống đó và đổ lên người bạn mọi thứ khó khăn, vất vả, nhọc nhằn mà ta có thể coi là rác bẩn để cố nhận chìm bạn. Bí quyết để thoát khỏi hố là rủ sạch rác rến trên người bạn xuống, đứng lên nó để ngoi lên. Mỗi khó khăn gặp phải là một viên đá giúp ta tiến lên. Nếu cố gắng không ngừng, ta có thể thoát ra khỏi những giếng sâu nhất. Vậy, đừng bao giờ bỏ cuộc bạn nhé. Bên cạnh việc cố rũ bỏ mọi rác bẩn đang cố phủ lên người ta, thì ta cũng phải ý thức một điều khác, đó là mọi rắc rến, mọi khó khăn của cuộc đời này rất cần cho sự lớn mạnh và vững vàng của nhân cách ta. Khi trồng cây và muốn cho cây được lớn lên xanh tốt, thì chỉ có một cách duy nhất là ta phải tưới nước, bón phân cho nó một cách cẩn thận. Càng bón phân chuồng và phân xanh thì cây càng tốt. Lạ chưa, những thứ mà chúng ta ghê sợ thì lại là chất bổ dưỡng của cây, lại là nguồn sống để nuôi cây lớn lên. Ấy thế mà chúng ta không chịu học những bài học của hoa lá cỏ cây để sống một cuộc đời bình yên thư thái. Thảm họa của chúng ta là ta quá rạch ròi giữa tốt và xấu, giữa thành và bại, giữa sống và chết, giữa tôi và chúng ta. Với lối suy nghĩ như thế, chúng ta thích thành công và sợ thất bại. Thích sống, sợ chết. Chỉ biết cái tôi mà không biết đến anh em. Quý vị và các bạn thân mến, không có một lằn ranh rạch ròi giữa các thực tại kia. Chúng là một. Đã sống là phải chết. Có lúc bại thì cũng có lúc thành. Cái tôi luôn phải nằm trong cái chúng ta để lớn lên và hoàn thiện. Nếu ta loại trừ một trong hai khía cạnh của thực tại kia, chúng ta sẽ lớn lên trong èo uột, non nớt và bất an. Bất cứ điều gì xảy đến đều có ích cho sự trưởng thành của mỗi chúng ta. Khi niềm vui đến, ta có cơ hội để trải nghiệm sự ngọt ngào của cuộc đời. Khi thăng trầm đến, chúng ta có cơ hội để biết đời, biết người, để vững vàng và lớn lên. Vậy, đừng sợ khó khăn, nhọc nhằn, thất bại, đau khổ. Đừng sợ những gì mà người ta thường cho là tiêu cực của cuộc đời này. Nếu con lừa không có những sẹn đất kia hất xuống người nó, thì nó không thể bước lên đó để nhảy ra khỏi được giếng sâu. Cây xanh kia nếu không được bón những thứ mà chúng ta xem là ghê tởm vì sự thối tha bẩn thỉu, thì chắc chắn nó sẽ khô cằn, không lớn lên, không sinh hoa trái, và có thể nó sẽ chết. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con khám phá ra được giá trị của khổ đau, của vất vả, của thất bại, của những trớ trêu trong cuộc đời dâu bể này. Xin cho chúng con biết luôn tâm niệm những nguyên tắc vàng sau đây, trong những lúc đen tối nhất của cuộc đời. Xin Chúa giúp con giải thoát con tim khỏi hận thù. Xin Chúa cho con ơn lo liệu, nhưng hãy giải thoát đầu óc con khỏi lo âu. Xin Chúa giúp con biết sống đơn giản. Xin cho con biết cho đi nhiều hơn và mong đợi ít hơn. Amen.
Dù hôm nay đây đường chân ai vương vấn bên lòng, từng ngày bao dung luôn cho con chọn niềm tin chung. Đường đường còn dài, ngày mưa đêm buồn mãi thôi, con luôn vững tin nơi Ngài, dù đời con sống trong u hoài. Tình Ngài luôn chiếu soi ngày mai. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kHz. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kHz. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.